Brothers and sisters, we welcome you to
thân mến. Xin chào mừng đến tham dự buổi học đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Buổi học này được phát sóng từ trung tâm Marriott Center tại Khuôn Vinh, trường Brigham Young University ở Provo, Utah. Buổi học đặc biệt devotional này được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ cho các thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới. Tôi tên là Scott Runya, chủ tịch giáo khu Provo, Utah Marriott Student thứ nhất. Chúng tôi chào mừng anh cả Ted R. Collister thuộc chủ tịch đoàn giám túc số thầy 70 và biết ơn chị Collister đã có mặt với ông trong buổi chiều hôm nay. Anh cả Collister sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi biết ơn sự tham dự của các vị thẩm quyền chúng ương khác và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng, các thành viên trong hội đồng giáo dục và các chức sắc từ trường Brigham Young University. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận sự hiện diện trên bút chủ tọa, ủy viên hệ thống giáo dục của giáo hội và lớp giáo lý Viện Giáo lý Tôn giáo, cũng như chủ tịch giáo khu dành cho các thanh niên trẻ tuổi độc thân và các trẻ tuổi sinh viên đã kết hôn. Chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng vào ngày Chủ nhật ngày 2 tháng 3 năm 2004, chị Linda K. Burton, chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ là người nói chuyện trong buổi học đặc biệt CES Devotional này. Buổi chiều hôm nay sẽ bắt đầu với cả đoàn và giáo đoàn cùng hát bài Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng. Rồi, Conrad Rosenbrook sẽ dâng lên lời cầu nguyện bắt đầu. Chúng tôi xin cảm ơn các em đến.
Cha Thiên Thượng, hôm nay chúng con vui mừng về cơ hội chúng con có thể được họp mặt với nhau để chúng con có thể được chỉ nhận một cách trọn vẹn hơn trong những sự việc của Zion. Chúng con biết ơn các vị tiên tri và các sứ đồ đang hướng dẫn giáo hội này và sự tin tưởng và tin cậy mà cha đã đặt nơi chúng con để chúng con có thể học hỏi được cách làm theo yêu cha và để chúng con có thể được giống như Đấng Kitô trong việc phục vụ và phục sự những người khác. Bây giờ chúng con mời Thánh Linh của cha đến với chúng con và cầu xin rằng những gì chúng con được nghe. Cầu xin cho chúng con có được giống như cha trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Buổi chiều hôm nay, chúng ta sẽ được nghe đa đoàn viện giáo lý Ephraim Hatbai, Where Can I Turn for Peace? Greg Booth sẽ hướng dẫn về cao đoàn và Capri Dow sẽ đánh đàn. Sau bài hát đó, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Anker Collister. Sau khi bài nói chuyện của Anker Collister, cao đoàn sẽ hát bài Carry On, Anne Booth sẽ hướng dẫn về cao đoàn và chị Dow sẽ đánh đài phóng gầm. Sau đó, Kylie Bear sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Giờ đây, là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh Katad R. Collister được tán trở với tư cách là thành viên thuộc đệ nhị nhóm túc xá thời 70 của Giáo hội các thành hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào ngày 5 tháng 4 năm 2008. Vào lúc đó được kêu gọi đó, ông đang phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ chính giáo Canada Toronto East. Ông hiện đang phục vụ với tư cách là thành viên trong chủ tịch đoàn nhóm túc xá thời 70. Anker Collister nhận bằng cử nhân khoa học về kế toán từ trường Brigham Young University vào năm 1968. Về sau, ông theo học trường luật UCLA, tốt nghiệp và bằng luật vào năm 1971. Ngày Nam kế tiếp, ông nhận được bằng cao học về luật thuế vũ về trường New York University. Trước khi ông được kêu gọi với tư cách là chủ tịch phái bộ chính giáo, ông hành nghề luật sư. Ted Collister sinh ở Glendale, California vào ngày 17 tháng 12 năm 1945. Ông kết hôn với Kathleen Louise Saporiti vào tháng 12 năm 1968. Họ có 6 người con và 24 con cháu. Giờ đây, cao đoàn sẽ hát bài Where Can I Turn for Peace?
Where can I turn for peace? Thank you, President Runya, for that introduction.
Cảm ơn Chủ tịch Runya về giới thiệu đó và cả nét đẹp thiên thần lẫn tiếng hát thiên thần của ca đoạn của tối hôm nay. Điều này quả thật mang đến bình an cho tâm hồn chúng ta. Thật là một niềm vui để có được buổi tối hôm nay với các vị lãnh đạo và các bậc cha mẹ tương lai của giáo hội này. Nhờ vào đó, tôi tin rằng tương lai của giáo hội này là an toàn và sáng lạng. Do đó, tôi muốn nói về tổ chức của giáo hội mà các anh chị em chủ tọa vào một ngày nào đó. Trong tiết đầu tiên của sách Giáo lý và Giáo ước, Chúa đã đưa ra lời phán mình nhãn và có ý nghĩa này. Đây là giáo hội hàng xóm và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất này. Câu này có nghĩa là gì? Câu này không có nghĩa là các giáo hội khác không có một lễ thật nào đó vì chân chính và họ có. Câu này không có nghĩa là giáo hội khác không có làm điều tốt vì chắc chắn là họ làm điều rất nhiều điều tốt. Câu này thật sự có nghĩa là đây là giáo hội duy nhất có tất cả lễ thật đã được mặc khải trong gian kỳ này cho đến nay. Đây là giáo hội duy nhất có các giáo lễ cần thiết cho sự tôn cao và giáo hội duy nhất có chức tư tế của Thượng Đế để thực hiện các giáo lễ với giá trị thiêng liêng. Cách đây vài năm, vợ chồng tôi cần một ngôi nhà lớn hơn cho gia đình ngày càng đông con của mình. Vì nên chúng tôi tìm ra một miếng đất để xây nhà. Chúng tôi đã nhận ra một số thời gian thiết kế bản đồ họa thiết kế nhà để đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của gia đình. Và tôi thiết kế một cánh cửa gấp để căn phòng gia đình với phòng khác mà có thể mở ra mỗi khi có các sinh hoạt đông người trong gia đình và sinh hoạt khác của giới trẻ. Chúng tôi cũng thiết kế một căn phòng nhỏ ở phía sau nhà để xe để lưu trữ thực phẩm và các thứ khác. Trong khi căn nhà đang được xây thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng đưa ra cho người thợ xây các mục chỗ sửa đổi cho bản đồ họa thiết kế nhà. Cuối cùng khi đã xây xong căn phòng phù hợp một cách chính xác với bản đồ họa thiết kế nhà mà thỉnh thoảng đã được sửa đổi, nếu các em lấy bản đồ họa thiết kế nhà của chúng tôi và so sánh với một căn nhà trên thế giới thì sẽ có bao nhiêu căn nhà hoàn toàn giống như bản đồ họa thiết kế này. Chỉ có một căn nhà, đó là căn nhà của chúng tôi. Vâng, cũng có thể có căn nhà giống nhà chúng tôi ở một vài chỗ, một căn nhà cũng kích thước cho một cách tương tự. Tuấn khi tôi xây lên một căn nhà để thích nghi với những nhu cầu tinh thần của con cái Ngài, căn nhà đã được gọi là giáo hội của Ngài. Bản đồ họa thiết kế của giáo hội này có thể được tìm thấy trong Kinh Tân Ước. Ví dụ, ban đầu Đấng Cứu Rỗi truyền lệnh cho các sứ đồ của Ngài phải thuyết giảng phúc âm cho gia tộc Israel, chứ không phải do nhân ngoại. Tuy nhiên, sau khi Đấng Cứu Rỗi tăng lên trời, Ngài đã ban cho Phi-e-rơ một lệnh thay đổi về phần thuộc linh, một điều mặc khải bằng một khải tượng, và bây giờ phúc âm cũng nên được giảng dạy cho nhân ngoại. Kinh nghiệm này của Phi-e-rơ dạy cho ít nhất hai nguyên tắc về việc cái quan trọng trong giáo hội của Đấng Kitô. Một là bản đồ họa thiết kế cho thấy có thể thay đổi, nhưng chỉ qua điều mặc khải từ Đấng Kitô. Và thứ hai là điều mặc khải đó sẽ đến với vị thiên tri phát ngôn viên của Thượng Đế Thiên Giang. Nếu một người mong muốn khám phá giáo hội của Đấng Kitô này, thì người ấy sẽ muốn bản đồ họa thiết kế thuộc linh được tìm thấy trong Kinh Tân Ước giống với một giáo hội Kitô hữu trên thế giới cho đến khi người ấy khám phá ra một giáo hội giống với bản đồ họa thiết kế. Teaching or two that overlapped and ordinance that is the same, some offices that bear common names, but he will only find one church. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Sẽ chỉ tìm kiếm một giáo hội, đó là giáo hội các tín hữu ngày xưa của Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ, tôi muốn thử nghiệm nhận định đó. Chúng ta hãy dở trang thứ nhất của bản đồ họa thiết kế để tìm xem tổ chức của giáo hội Đấng Kitô như đã mặc khải là gì. Trước hết, giáo hội của Đấng Kitô được đặt nền tảng trên các sứ đồ và các tiên tri. Khi Phaolô viết thư cho một số tín đồ của giáo hội, ông nói rằng họ hiện được dựng lên nên trên các sứ đồ cùng các dân đấng tiên tri. Trên Đức Chúa Giêsu Kitô là góc nhà.
Các sứ đồ hiểu là cần phải tuyệt đối giữ cho nhóm số vì hai sứ đồ được đầy đủ. Khi một sứ đồ như Giuđa chết và một phần nằm ông bị sức mẻ, thì một vị sứ đồ khác quy tụ lại và chọn một người kế nhiệm để cho nằm ông sẽ được nguyên vẹn trở lại. Mô hình này chứng minh tầm quan trọng của việc duy trì một nhóm thuộc số vì hai vị sứ đồ. Và sau đó ông giải thích lý do để chúng ta sẽ không bị trích dẫn dời dời theo theo chiều gió của đạo lạc. Giả sử cho một lúc tôi phải kể một câu chuyện cho người nào đó ngồi ở một đầu của dãy ghế trước tôi ngay đây.
What would happen to that story? It would change. It always changes.
Điều gì sẽ xảy ra cho câu chuyện đó? Nó sẽ thay đổi. Nó luôn luôn thay đổi. Đó là bản chất của con người. Điều này đã xảy đến với giáo lý của các sứ đồ giảng dạy khi họ đến. Nhiều thị trấn và làng mạc khác nhau. Khi giáo lý từ người này sang người khác, thì nó bắt đầu thay đổi. Chừng nào còn nào các sứ đồ thì họ có thể sửa chỉnh giáo lý bằng thư hoặc từ hoặc bài giảng cá nhân, nhưng khi các sứ đồ đã rời, thì không còn bất cứ hệ thống nào để ngăn chặn bất cứ người nào hoặc nhóm nào có nhiều quyền hành hoặc ảnh hưởng nữa, không còn sự giám sát nữa. Vì lý do này và các lý do khác nữa, nên bản kế hoạch cho thấy rằng các sứ đồ và các tiên tri cấu thành nền móng của giáo hội của Đấng Kitô. Các em có biết về bất cứ thay đổi nào trong Kinh Tân Ước, bất cứ kỳ điệu mặc khải nào đã sửa đổi bản kế hoạch và nói rằng không còn đến các sứ đồ nữa không? Tôi thì không biết rồi. Nếu đúng vậy, thì giáo hội chân chính của Đấng Kitô ngày nay nên phải có các sứ đồ và các tiên tri làm nền móng của các giáo hội. Để phụ giúp Đấng Cứu Rỗi và các sứ đồ của Ngài trong việc thuyết giảng phúc âm, Đấng Cứu Rỗi đã chọn người nào đàn ông khác được gọi là thầy 70. Các em có biết một giáo hội nào ngày phù hợp với bản kế hoạch này mà có các chức phẩm các thầy 70 không? Bản kế hoạch của Kinh Tân Ước cho thấy các chức sắc khác đã cấu thành một phần tổ chức của giáo hội của Đấng Kitô. Ngồi rao giảng phúc âm và giám chở, có nghĩa là nhiều người đàn ông, nhiều các giám chở với các chủ tịch giáo khu đang chủ tọa một giáo đoàn. Trên điều thứ sáu, giáo hội giảng dạy chúng ta về kế hoạch này. Các sứ đồ của Đấng Kitô và các chức phẩm khác được lựa chọn như thế nào? Đấng Cứu Rỗi theo học các trường thần, học giỏi nhất trong thời ngày và chọn các học viên có điểm học cao nhất không? Không có. Thay vì thế, bản kế hoạch này, chỉ chúng ta biết rằng Ngài đã chọn Phi-ra, một người đánh cá, và Matthew, một người thu thuế, và sau đó Phao-lô, một người làm lều. Mỗi vị này đã được chọn từ những người dân thường. Vì bản chất đó là một giáo vụ của người thường. Ngày nay, giáo hội có một nhóm thứ 6, 12 vị sứ đồ cũng được chọn từ trong số các tín hữu của giáo hội. Vị này có thể là giáo viên, vị khác là kỹ sư, vị khác là luật sư và vân vân. Các sứ đồ của Đấng Kitô và các chức sứ khác làm đơn xin làm giáo vụ không? Không có. Bản kế hoạch này cho chúng ta biết rằng Đấng Kitô đã chọn các chức sắc của Ngài như thế nào. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn ta là chọn các ngươi. Đức Chúa Giêsu gọi 12 món đồ đến bán nguyên phép. Ngài đã ban cho chúng quyền năng để hành động trong danh của Ngài. Để họ có thể hành động trong danh của Ngài. Nhiều con một đã ban quyền năng của Ngài để hành động trong danh của Ngài. Để thi hành công việc của Ngài trên thế gian này. Mỗi người nam nắm giữ chức tư tế trong giáo hội này có thể biết có thẩm quyền đến từ Chúa Giêsu Kitô. Theo bản kế hoạch của Ngài, tên của giáo hội do Đấng Kitô tổ chức là gì? Nếu chúng ta chịu phép báp têm trong danh của Đấng Kitô, nếu chúng ta cầu nguyện trong danh của Đấng Kitô, nếu chúng ta được cứu trong danh của Đấng Kitô và nếu Ngài là Đấng sáng lập và nền tảng chính của giáo hội của Ngài, thì các em nghĩ tên của giáo hội của Ngài là gì? Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Khi phán với những người trong thời kỳ Sắc Mạc Môn, Đấng Christ ở đây giảng giải nguyên tắc cơ bản về lý do tại sao giáo hội cần phải mang danh của Ngài. Làm sao mà giáo hội thuộc về ta nếu không được gọi bằng danh ta? Vì nếu một giáo hội có tên là Môi-se thì tức đó là giáo hội của Môi-se. Chính vì lý do này mà Phao-lô đã khiển trách một số tín hữu bản đầu của giáo hội, họ đặt tên giáo hội của mình theo tên của các món đồ đó. Thay vì thế, theo tên của Đấng Kitô. Do đó, Phao-lô đã viết, tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy, ta là món đồ của Phao-lô, ta là Apollo, ta là Cephe, ta là của Đấng Kitô. Đấng Kitô bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên gậy thập tử cho các anh em không? Nói cách khác, chúng ta không mang bất cứ danh nào ngoài danh của Đấng Chúa Giêsu. Do đó, bản kế hoạch này dạy chúng ta rằng giáo hội của Đấng Kitô phải mang danh của Ngài. Thật là kỳ diệu đối với tôi rằng thời kỳ cải cách đã tồn tại 300 năm trước khi thời kỳ của Joseph Smith mà không một ai nghĩ đến việc đặt tên của giáo hội là mình theo Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, kể từ thời kỳ của Joseph Smith cũng có nhiều người khác làm theo. Giờ đây, chúng ta hãy đến trang thứ hai của bản đồ hỏa này. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô đã là gì? Có phải Thượng Đế chỉ là thần linh hoặc Ngài cũng có một thể xác bằng xương và bằng thịt? Bản nghi hoặc này diễn dạy điều gì? Sau khi Đấng Kitô phục sinh, Ngài hiện ra các món đồ của Ngài và Ngài với những người này làm tưởng Ngài là một linh hồn để sửa chữa sự hiểu lầm của họ. Họ phán, hãy xem tay chân ta, thật chính ta. Hãy rờ đến ta, hãy xem thì thần thi không có thịt và xương mà các ngươi thấy ta có. Nên loại bỏ bất cứ nghi ngờ nào thì Ngài đã ăn một cúp thịt. Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt các món đồ với thể xác bằng xương và bằng thịt vinh quang và phục sinh đó. Đấng Kitô thăng lên trời và ở đó Ngài ngồi bên tay phải của Thượng Đế của Đức Chúa Cha và là hiện bóng của bản thánh Ngài. Đây là chính là lẽ thật mà Joseph Smith đã giảng dạy trong sự phục hồi của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Đức Chúa Cha có một thể xác bằng xương bằng thịt hữu hình như loài người và luôn cả Đức Chúa Con như vậy. Thượng Đế và Chúa Giêsu Kitô là một đấng như đã được nhiều ký tơ hữu giảng dạy hay là hai đấng riêng biệt. Bản kế hoạch này giảng dạy chúng ta con số tham khảo trong Kinh Thánh về tinh thần và vai trò riêng biệt của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con thật là đáng kinh ngạc trong vườn Gethsemane khi nhận ra nỗi đau đớn khủng khiếp mà Ngài đã phải chịu đựng. Đấng Cứu Rỗi đã nói, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Đây là hành động tuân phục vĩ đại nhất mà thế giới đã từng biết. Nhưng có tuân phục nếu không có một đấng nào khác để Ngài có thể tuân phục. Nếu Ngài và Đức Chúa Cha là một vị và cùng là một đấng, tại sao Đấng Cứu Rỗi cầu nguyện lên Đức Chúa Cha hoặc kêu lên, Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời tối ơi, sao Ngài liệt bỏ tôi? Làm thế nào Ngài có thể bị bỏ rơi mà không có một đấng riêng biệt để bỏ rơi Ngài? Khi Joseph Smith bước ra từ khu rừng cây, ông đã tự mình biết được lẽ thật. Ông đã nhìn thấy Thần Đế và Đức Chúa Con và con trai của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đứng cạnh nhau. Ông đã nghe Đức Chúa Cha nói và đấng kia là con trai yêu quý của Ngài. Và cái ngày vinh quang đó, Thần Đế đã bác bỏ những huyền thoại mà nhân loại đã đặt ra về thiên tính của Thần Đế. Và Mạc Khải cùng xác những lẽ thật đơn giản và đức giản. Giang giải là hai người, hai ngài là riêng biệt. Bởi người hạt này giảng dạy chúng ta về những người mà đã không có cơ hội nghe phúc âm trong thời gian mà họ ở trên thế gian này. Đây là một thắc mắc rất quan trọng mà ảnh hưởng đến hàng tỷ người. Chắc chắn là Thượng Đế đã phán về điều này rồi, và thật sự Ngài đã làm như thế. Về kế hoạch này diễn giải chúng ta. Phi ra viết, vì ấy, bởi điều đó mà tin lành cũng được diễn ra cho kẻ chết, hầu cho kẻ chịu xét đoán theo loại người phần sách, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồng. Giáo lý này đã bị mất thời trong thời kỳ bộ giáo tiếp theo cái chết của các sứ đồ của Đấng Kitô, nhưng lại được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith. Có phải là tầng trời hay là một tầng trời? Trong nhiều năm qua thế giới, Kitô giáo đã giải có một thiên đường và một địa ngục. Nhưng bản kế hoạch giải dàn giải, Phaolô đã giải vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác. Sau đó Phaolô xác nhận vĩnh sự thật về tầng trời có ba đẳng cấp này khi ông kể lại tưởng của một người đã được đem lên đến tầng trời thứ ba. Có thể có một tầng trời thứ ba nếu không có tầng trời thứ hai hoặc thứ nhất không? Joseph Smith đã giảng dạy chính theo những loại này. Hôn nhân có tiếp tục vĩnh viễn hay là kết thúc với cái chết? Để phù hợp với quyền năng được ban cho các sứ đồ, tức là điều họ nên ràng buộc, và ở dưới đất thì cũng nên được ràng buộc ở trên trời. Phaolô nói, song trong Chúa chẳng phải đơn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Phi ra đã xác nhận lẽ thật. Khi đề cập đến vợ chồng, ông nói rằng họ nên trích nhẫn, cũng hưởng phúc sự sống. Chấm dứt trích nhẫn, không riêng tư, mà cùng nhau bước đi trên con đường với tư cách là những người thừa kế cuộc sống vĩnh cửu. Đó là giáo lý được diễn giải trong bản kế hoạch, và đó là giáo lý được diễn giải trong kế hoạch của Ngài.
Trang thứ ba của kế hoạch nói rằng các giáo lệ trong giáo hội của Đấng Kitô. Bản kế hoạch rất cụ thể về vấn đề này. Ví dụ, chúng ta có ban phước hay làm phép tâm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không? Bản kế hoạch nhận dạy điều gì? Đấng Cứu Rỗi đưa ra ví dụ rõ ràng cho chúng ta khi nói về các trẻ nhỏ. Thánh thư dạy Ngài Chúa Giêsu là bóng bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Đức Chúa đặt tay trên chúng nó, kể và dạy rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được ban phước chứ không được báp têm. Thật ra không hề có một câu chuyện nào về phép báp têm cho trẻ sơ sinh xảy ra ở bất cứ nơi đâu trong toàn bộ Kinh Tân Ước. Tại sao? Tại vì đó không phải là một giáo lệ trong giáo hội. Một người nào đó tìm kiếm giáo hội của Đấng Kitô, Ngài này sẽ tìm kiếm một giáo hội ban phước cho trẻ sơ sinh, chứ không làm phép báp têm cho chúng. Phép báp têm có thiết yếu cho sự cứu rỗi không? Kế hoạch dạy điều gì? Sau khi Đấng Kitô nếu gương chịu phép báp têm, Ngài đã phán rõ ràng. Phi-e-rơ cũng dạy như vậy. Hãy hối cải. Ấy nấy phải nhấn mạnh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha thứ tội mình và sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
Phép báp têm được thực hiện bằng lễ vẩy nước, đổ nước hoặc dìm mình xuống nước. Bản kế hoạch đưa ra ít nhất 4 bằng chứng rằng phép báp têm phải được thực hiện bằng cách dìm mình xuống nước. Trước hết Đấng Cứu Rỗi, cương mão trọng đại của chúng ta, rơi khỏi nước. Tôi thấy Ngài đi xuống nước trước. Thứ hai, Giăng Báp Tít cũng làm phép báp têm tại Enon, gần Salim. Và ở đó có nhiều nước. Tại sao ông đi đến một chỗ có nhiều nước? Thứ ba, Phaolô cho chúng ta biết rằng phép báp têm là tượng trưng cho cái chết và sự chống cất và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Khi người mới cải đạo đứng trong nước báp têm, người ấy tượng trưng cho ông lão sắp chết. Khi người ấy dìm mình xuống nước, thì các tội lỗi của người ấy được trông xuống và được tha thứ bởi quyền năng thanh tẩy tượng trưng của nước. Rồi khi ra khỏi nước, người ấy đứng lên làm người đại diện cho một người mới được hoặc phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tất cả biểu tượng dựa trên cơ sở phép báp têm. Và thứ tư, phép báp têm được dịch ra tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhúng hoặc ngâm vào nước. Một sứ giả, một sử gia nổi tiếng trên thế giới, Will Durant, biết bản kế hoạch mặc khải điều gì, và do đó đã xác nhận trích dẫn. Vào thế kỷ thứ 9, phương pháp làm phép báp têm ban đầu của Kitô hữu là bằng cách di mình xuống, hoàn toàn xuống nước rồi dần dần được thay thế bằng cách vẩy nước. Cũng không nên ngạc nhiên khi Joseph Smith nhận được một mặc khải về cách thức thực hiện phép báp têm mà hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Thượng Đế và Đấng Kitô. Phép báp têm cho người chết có phải là một giáo lễ trong giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô không? Đúng vậy. Các tín hữu của giáo hội Corinto đã tham gia vào một giáo lễ đúng, được biết là phép báp têm cho người chết. Tuy nhiên, những người này nghi ngờ thực tế về sự phục sinh vì cảm thấy điều họ đang làm không thống nhất với những gì mà họ tin tưởng, nên Phaolô đã sử dụng việc họ tham gia vào giáo lễ đúng về phép báp têm cho người chết chứng minh giáo lý đúng của sự phục sinh, bàn chẽn về những người vì chết. Vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Một khi một người nào đó chấp nhận giáo lý chân chính và thừa nhận rằng phép báp têm là cần thiết cho sự cứu rỗi, thì người ấy đã dẫn dắt đến việc tin vào phép báp têm cho người chết. Nguyên tắc này không thể chối cãi được. Nếu không, thì làm thế nào một người mà không trả lời câu hỏi khó? Những người đương đầu với câu hỏi này có thể chọn bốn câu trả lời. Trước hết, những người chưa hợp pháp báp têm sẽ bị nguyền rủa và đi xuống địa ngục. Tuy nhiên, một câu trả lời như vậy không phù hợp với các lễ thật thánh thư rằng Đức Chúa Trời chẳng hề vì nể ai và rằng Thượng Đế muốn cho mỗi người được cứu. Thứ hai, có lẽ Thượng Đế không thật sự có ý muốn đến nói điều Ngài đã nói. Có lẽ pháp báp têm không thật sự cần thiết cho sự cứu rỗi. Nhưng điều này là không thực tế, vì Thượng Đế luôn luôn có ý nói điều Ngài nói. Những điều ta là Chúa đã nói và không miễn giảm ta. Thứ ba, một số người tin rằng một điều kiện mới được gọi là pháp báp têm theo ước muốn có thể được thay thế bằng pháp báp têm bằng nước. Nếu các khác một người nào đó mong muốn nói theo Chúa Giêsu nhưng không có câu hỏi làm phép báp têm trần thế, thì ước muốn xứng đáng của người ấy trở thành ước muốn có thể chấp nhận được thay chỉ các phép báp cho phép báp têm bằng nước. Vấn đề với chọn này là nó không được hỗ trợ của thánh thư. Thánh thư không có ghi nếu một người chẳng nhờ ước muốn mà sanh. Thay vì thế, thánh thư ghi rằng nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Câu trả lời thứ tư được chọn là Thượng Đế thật sự có ý nói điều Ngài đã nói khi Ngài truyền lệnh cho tất cả mỗi người phải chịu pháp báp têm, và điều này mà Ngài đã nhận từ cúng ứng một cách để mọi người đều được pháp báp têm cho dù không có cơ hội trong cuộc sống trần thế. Bản ngữ hoặc nói gì về ân tứ? Không phải là sự hiện diện tạm thời mà là ân tứ vĩnh viễn của Đức Thánh Linh được ban cho như thế nào sau khi một người chịu phép báp têm. Ân tứ này sẽ tự động giáng xuống một người nào đó sau khi người chịu phép báp têm không? Ân tứ này đến như vũ bão hoặc là có một giáo lễ thiêng liêng nào đó. Sau khi Philip làm phép báp têm, một số người mới cải đạo Samari mà Thiphedira và dân đến, sau đó Thánh Tư tiết lộ các thức phải thực hiện giáo lễ đó. Phi ra và gian bàn đặt tay trên các bông đầu thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Sau khi Phaolô đặt tay lên thì Đức Thánh Linh giáng trên chúng. Một lần nữa, bản kế hoạch của giáo hội phục hồi của Đấng Kitô là hoàn toàn phù hợp với nhau. Chân tiếp theo của bản kế hoạch đã đọc như sau: thành quả của giáo hội của Đấng Kitô, Đấng Cứu Rỗi đã đưa ra cuộc thử nghiệm này về lễ thật. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được thành quả của giáo hội của Đấng Kitô đã được mình chứng trong bản quy hoạch là gì? Một thành quả là các thánh hữu ban đầu này vẫn cố gắng là những người khỏe mạnh. Phaolô giải rằng thân thể của chúng ta là đền thờ là nơi trú ngụ của linh hồn chúng ta và do đó có thể coi là thiêng liêng. Adam, những người thanh hữu nguyên thủy đã theo những luật pháp sức khỏe về cơ thể mình, theo phù hợp của luật pháp của Ngài. Joseph Smith đã nhận được luật sức khỏe từ Chúa, thì các tín hữu của giáo hội phục hồi được cải là lời thông sáng. Do việc sống theo luật sức khỏe này, nhiều cuộc nghiên cứu lặp đi lặp lại, xác nhận rằng các tín hữu của giáo hội, các tín hữu nghe số của Chúa Giêsu Kitô thuộc vào trong số những người khỏe mạnh nhất trên thế giới. Đây là một trong những thành quả của việc sống theo luật sức khỏe của Đấng Kitô. Một thành quả thứ hai của giáo hội Đấng Kitô là phép lạ và ân tứ của Thánh Linh. Những điều này ghi lại những nhiều lần trong Kinh Tân Ước. Nhưng rưỡi thai sự bộ giáo sẽ đến các phép lạ, suy giảm các sử gia sẵn sàng công nhận điều đó và những nhà cải cách thừa nhận điều đó. Một sử gia nổi tiếng là Paul Johnson đã nhận xét, trích dẫn, ít nhất là kể từ thời Đại Quốc, người ta có công nhận rằng thời kỳ của phép lạ đã kết thúc, với ý nghĩa rằng về các vị lãnh đạo Kitô giáo không còn có truyền bá phúc âm với sự trợ giúp của quyền năng siêu phàm như các sứ đồ nữa. Tại sao thời kỳ ấy đã không còn có phép lạ và ấn tứ của Thánh Linh nữa? Việc cái cây sinh ra quả ấy chính là giáo hội của Đấng Kitô không còn trên thế gian nữa, và đức tin của con người suy giảm. John Wesley ghi nhận sự thiếu vắng của các ấn tứ của Thánh Linh từ giáo hội trong thời kỳ của ông. Dường như các ấn tứ đặc biệt này của Thánh Linh đã không được phổ biến trong giáo hội trong hơn 2 hoặc 3 thế kỷ. Nói tóm lại, giống như nhiều em, tôi có thể làm chứng rằng đây là một thời kỳ đầy phép lạ và ấn tứ của Thánh Linh trong giáo hội phục hồi của Đấng Kitô. Có một thành quả thứ ba, bản kế hoạch của giáo hội của Đấng Kitô ghi lại nhiều câu chuyện về các thiên sứ và khải tượng. Ngày nay, một số người nhìn vào thái độ hoài nghi và một giáo hội về các thiên sứ và khải tượng, nhưng khi họ làm như vậy, họ đã quên rằng các thiên sứ và khải tượng là một phần quan trọng của giáo hội như nguyên thủy của Đấng Kitô. Thiên sứ loan báo cho Mary về sự Giáng sinh của Đấng Kitô. Phị ra gia cơ giang trên núi biến hình, thiên sứ giải thoát phị ra và giang, và nhiều thiên sứ khác mà đã hiện đến cùng các thánh hữu nguyên thủy. Câu hỏi đặt ra không phải là làm thế nào giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô có thể là giáo hội chứng chiến với các thiên sứ và khải tượng đã được giáo hội xác nhận là có thật. Thay vì thế, câu hỏi nên là làm thế nào bất cứ giáo hội nào ngày nay có thể cho rằng họ là giáo hội chứng chiến của Đấng Kitô, trừ khi giáo hội đó có thiên sứ và khải tượng, cũng giống như trong trường hợp giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô như đã được tiết lộ trong bản kế hoạch của Ngài. Cũng có rất nhiều thành quả khác phù hợp với giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô. Đó là một giáo hội truyền giáo. Các sứ đồ được truyền lệnh, hãy đi dạy dỗ muôn nhân. Hôm nay, chúng ta có hơn 80.000 người truyền giáo đang làm trọn lệnh truyền đó và mang lại thành quả của việc làm như vậy. Đây là một giáo hội có đạo đức. Có bao nhiêu giáo hội không chỉ giải tiêu chuẩn đạo đức mà còn sống theo nữa? Giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô là một giáo hội đặt gia đình làm trọng tâm. Người chồng được truyền lệnh phải yêu thương vợ và chung thủy mình. Con cái được truyền lệnh phải vâng lời cha mẹ. Ngày nay, giáo hội của chúng ta giống như giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô được công nhận là một giáo hội đặt nên là gia đình là trọng tâm. Và những lời này được ủng hộ trong Kinh Tân Ước. Đấng Kitô đã thiết lập giáo hội của Ngài trên thế gian, nhưng trên cuối cùng của bản kế hoạch cho thấy có một liên kết với thiên thượng, chính là sự mặc khải thiêng liêng. Nếu không có sự liên kết này, thì giáo hội sẽ không hơn gì một tổ chức do con người tạo ra và được các khả năng lý luận điều khiển. Tiên tri Amos đã nói cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm Ngài ra trước cho tôi tớ của Ngài là các đấng tiên tri. Phao-lô xác nhận rằng sự mặc khải là một phần thiết yếu của giáo hội và phải được liên tục. Vì ông nói, tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và và sự Chúa đã tỏ ra phù hợp với giáo lý cơ bản này. Tuyên ngôn của giáo hội về niềm tin với vấn đề này được biết là tín điều thứ 9 như sau. Chúng ta tin tất cả mỗi điều mà Thượng Đế đã mặc khải, tất cả những mọi điều mà Ngài đã hiện đang mặc khải và sẽ mặc khải. Khải nhiều điều lân láo và quan trọng có liên quan đến vương quốc của Thượng Đế. Nếu một người nào so bản kế hoạch của giáo hội nguyên thủy với giáo hội ngày nay, thì người ấy sẽ thấy rằng từng điểm một, từng tổ chức một, từng điều giảng giải một, từng giáo lễ một, từng thành quả một, và từng điều mặc khải một chính phù hợp với một giáo hội mà thôi. Đó là giáo hội các thịnh hưởng, giáo hội các thịnh hưởng ngày, giáo hội các thịnh hưởng ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Nếu một người khác từ giáo hội này, sau khi nghiên cứu bản kế hoạch thì người ấy có lẽ sẽ không gia nhập bất cứ giáo hội nào khác, vì đã biết quá nhiều, người ấy sẽ nhắm như phi ra là người đã được đấng cứu rỗi hỏi. Còn các ngươi cũng muốn lui trang, phi ra đáp lại bằng một câu trả lời cần được. Chúng ta đi theo ai? Chúa có những lời sự sống đời đời. Nếu một người nào rời bỏ giáo hội thì sẽ đi đâu để tìm hiểu về các lẽ thật phục hồi và thiên tính của Thượng Đế và được mặc khải trong khu rừng thiêng liêng? Một sự hiểu biết về sự trọn vẹn của sự trực tối như đã được dạy dạy trong sát mật môn. Người ấy sẽ đi đâu để được các gia lễ mà có thể được cứu rỗi và tôn cao bản thân mình? Người ấy sẽ đi đâu muốn một phước lành trước tư tế để an ủi hoặc chữa lành một người nào trong gia đình? Người ấy sẽ đi đâu để tìm thấy một vị tiên tri của Thượng Đế? Người ấy sẽ tìm kiếm một cách vợ chồng và giáo lý, giáo lễ, quyền năng và các tiên tri đó. Một người không thể có các giáo lý và giáo lễ đã được phục hồi qua tiên tri Joseph Smith mà không chấp nhận Joseph Smith và lịch sử cơ bản chính là nền tảng cho các giáo lý và giáo lễ đó. Các giáo lý và các giáo lễ đó không thể tách rời và đi song song với nhau. Các em không thể coi quả tốt và rồi nói cây xấu. Đấng cứu rỗi giải lẽ thật đó cách đây rất lâu. Cây tốt chẳng san được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng san được trái tốt.
In a general conference address some years ago, B.H. Roberts.
Trong một bài nói chuyện tại đại hội chúc mừng, B.H. Roberts đã nói về những thành tích của Joseph Smith và sau đó nói về những người chỉ trích Joseph. Hãy so sánh đi. Tôi nói thế. Hoặc hãy im đi khi tên ông được nhắc đến. Các người quan tâm về lịch sử hoặc xã hội mà một số người có thể có những mâu thuẫn mà người ta cho lời giữa giáo lý của giáo hội và khoa học. Đây là những điều không quan trọng. Điều quan trọng là các giáo lý, giáo lễ, quyền năng của chức tư tế và các thành quả khác của giáo hội của chúng ta. Nhiều điều được thảo luận buổi tối hôm nay. Tôi tin vào tất cả những điều này, nhưng làm sao tôi đáp với những người chỉ trích các câu hỏi cụ thể của họ? Một luật sư biết rằng sau khi một công tố viên đưa ra nhân chứng quan trọng thì dường như bị cáo có lẽ sẽ bị kết tội nặng nhất. Một người nào đó nhanh chóng xét đoán tại thời điểm đó có thể xác định là bị cáo có tội, nhưng rồi một hiện tượng thú vị xảy ra trong phòng xử án. Luật sư bào chữa bắt đầu đặt ra những câu hỏi tương tự cho nhân chứng đó. Và sau một thời gian thì nhân chứng dường như đã rất vững vàng, giờ đây lại có một số mâu thuẫn, thậm chí còn có những lỗi rõ ràng trong khi nhớ lại các sự kiện. Khi việc đặt câu hỏi đã xong, thì nhân chứng hầu như đã bị mất uy tín. Người quan sát mà trước đó đã sẵn sàng để buộc tội bị cáo bây giờ nhận thấy rằng bị cáo là hoàn toàn vô tội. Tương tự như vậy, một số người chỉ trích đưa ra những câu hỏi một chiều về giáo hội nhằm đặt giáo hội dưới một quan điểm tiêu cực. Nhưng các câu hỏi có thể được đặt ra từ cả hai quan điểm. Các nhân chứng quan trọng của công tố viên cũng như những người chỉ trích kinh nghiệm nhất của giáo hội đều không được miễn khỏi cuộc kiểm tra chéo. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ người nào chỉ trích nào có thể cho tôi câu trả lời thỏa đáng khi tôi kiểm tra chéo họ bằng cách đặt ra những câu hỏi sau đây. Trước hết, làm thế nào Joseph Smith biết cách phục hồi các giáo lý và các giáo lễ từ Kinh Thánh, nhiều giáo lý về cuộc sống trên tiền dính thế, thiên tính của Thượng Đế, phúc âm được giảng giải cho người chết, phép âm cho người chết, và nhiều nguyên tắc khác. Tại sao Joseph Smith là người duy nhất để tìm ra và phục hồi những nguyên tắc này? Dù Ngài, dù ông là một người thông minh nhất mà có thể tạo ra và phục hồi những nguyên tắc này, thì tôi cho rằng Joseph Smith là vị tiên tri. Thứ hai, nếu giáo hội này không phải là giáo hội của Đấng Kitô, thì tại sao giáo hội này có thể có các thành quả giống như giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô, chẳng hạn như phép lạ và ấn tứ của Thánh Linh, sự mặc khải hiện đại từ các sứ đồ và các tiên tri, các thiên sứ và khải tượng, các tín hữu khỏe mạnh, có đạo đức, quan trọng đến công việc truyền giáo và quyết tâm gia đình làm trọng tâm. Đấng cứu rỗi đã không phán là các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được sao? Chắc chắn là có thêm nhiều câu hỏi có thể được đặt ra trong lúc kiểm tra chéo. Tuy nhiên, có một số câu hỏi quan trọng hơn nhiều so với những tác cử với những câu hỏi khác về cơ bản. Nếu các em tiến đến việc biết rằng Joseph Smith đã phục hồi những lời giảng dạy và giáo lễ trong Kinh Thánh ở trên đó, và nếu các em tiến đến việc biết rằng giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô cùng các thành quả của giáo hội nguyên thủy của Đấng Kitô chính là chân chính, thì đây là giáo hội chân chính trên thế gian này. Tại đó, tất cả những câu hỏi khác không có quan trọng khi so với câu hỏi chính đó. Điều này nhắm như phán quyết của tòa thượng thẩm của một điều vấn đề một vào thời điểm đó. Tất cả các quyết định ngược lại của các tòa án thấp hơn, tất cả các câu hỏi cũng người chỉ trích cho dù để tìm hiểu hoặc phức tạp hóa hay giải trí, thì cũng không còn là một nhân tố chính trong việc khám phá ra lẽ thật nữa. Nói tóm lại, tôi có thể sống với một số yếu điểm của con người, thậm chí giữa các vị tiên tri của Thượng Đế. Đó là điều thường tình. Ở con người trực thế, tôi có thể sống với một số khám phá của khoa học là cho là trái ngược với sắc mặt môn. Nhưng tôi không thể sống mà không còn các lẽ thật về giáo lý và các giáo lễ đã được Joseph Smith phục hồi. Tôi không thể sống mà không có chức tư tế của Thượng Đế để bàn phước cho gia đình của tôi. Và tôi không thể sống mà không biết rằng vợ con tôi đã được làm lại gắn bó với tôi sống vĩnh viễn sau cuộc sống này. Đó là điều mà chúng ta phải lựa chọn. Giữa bên một số thắc mắc chưa được giải đáp, còn bên kia là vô số giáo lý vững chắc và quyền năng của Thượng Đế. Tôi làm trưởng giáo hội mà các em sẽ chủ tỏ vào một ngày kia, mang danh của Chúa Giêsu Kitô, và giáo hội này thật sự có tổ chức đã được Ngài chấp thuận những lời giảng dạy của Ngài và các giáo lễ của Ngài, quyền năng của Ngài và thanh quả của Ngài và sự mặc khải liên tục của Ngài, tất cả những điều được nói đến bản kế hoạch thiêng liêng của Ngài. Cầu xin chúng ta sẽ tìm ra và biết rằng đây là giáo hội chân chính của Ngài. Tôi cầu nguyện và làm chứng về những điều này trong tâm danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
dear Heavenly Father.
Thiên thượng của chúng con biết ơn cho anh cả Callister và sư điệp của ông đã chia sẻ tối hôm nay. Chúng con biết ơn cho phúc âm trọn vẹn được phục hồi trên thế gian và là tín hiệu của giáo hội của Cha. Chúng con cầu nguyện rằng Cha có thể giúp chúng con nhận ra kế hoạch mà Cha đã lập ra cho chúng con và chúng con có thể tìm kiếm để được biết được lẽ thật. Chúng con yêu mến Cha và biết ơn về tất cả những gì Cha đã làm cho chúng con. Chúng con nói những điều này trong tôn danh con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.